Mà cái mê tín này quý vị đừng có lầm tưởng chỉ người quê dốt mới mê tín, có khi trí thức cũng mê tín như thường đó. Bởi vì khi qua Mỹ tôi mới thấy có nhiều ông bác sĩ vẫn mê tín như thường. Đó là cái điều mà mình thấy trí thức cũng vẫn mê tín. Thì tại động cơ gì mê tín thì chúng tôi sẽ nói sau. Bây giờ mê tín là tin mù quáng sai lầm không có lẽ thật. Như tin cái gì? Tin có đấng thiêng liêng làm mẫu mực, mẫu mực để răng cái ác thưởng cái thiện, đó cũng thuộc về mê tín. Hai, tin có những vị thần, những vị thánh có quyền ban phước giáng họa, khi nào chúng ta cúng cầu các ngài sẽ ban phước cho mình. Chúng ta tỏ vẻ không quý trọng các ngài sẽ xuống họa cho mình. Tin đó cũng thuộc về mê tín. Tại sao vậy? Bây giờ tôi đi từng phần. Quý vị nhớ, ở trên đất nước chúng ta thuở xưa, tổ tiên chúng ta luôn luôn tin rằng ở dưới là đất, ở giữa là người, ở trên là trời, gọi là tam gì đó, trời, đất, người. Đó là cái gốc. Mà ở giữa là người, người thì cái tổ chức thời quân chủ, người thì có vua, vua trị, mà vua thì có quan, trên thì vua, dưới thì quan, để mà cai trị dân. Mà người đã như vậy thì trên trời phải sao? Cũng phải như vậy. Cho nên trên trời sẽ có Ngọc Hoàng Thượng Đế là vua, rồi Nam Tào Bắc Đẩu là quan, nó để coi bộ sổ trị phụ ở dưới này. Rồi dưới đất thì sao? Phải có viên chúa, viên vương, rồi cũng có Nam Tào Bắc Đẩu ở dưới để cai trị nữa. Thì như vậy, lấy cái thực trạng của loài người rồi tưởng tượng ra cái hệ thống cai trị của cõi trời và cái hệ thống cai trị ở dưới địa ngục. Đất, trời đất. Thì như vậy, căn cứ vào cái hệ thống cai trị của cõi người mà tưởng tượng đặt ra như vậy. Như vậy thì Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Nam Tào Bắt Đẩu, quý vị có thấy vị nào tới cai trị răng người ác thưởng người thiện không? Không thấy mà cứ tưởng tượng. Rồi hồi xưa nói răng á là có thiên lôi, phải không? Ai mà bất hiếu ngỗ nghịch thì sẽ có thiên lôi trừng trị, nghĩa là xét đánh. Nhưng mà cái thuyết đó bây giờ còn không? Khoa học đã đánh đổ mất rồi. Thì cái thuyết thiên lôi trị đã không còn. Mà nếu người trị không có thì người thưởng có không? Người phạt nó không còn thì cái người thưởng cũng không còn. Mà người thưởng người phạt không còn, tức là cái bộ máy quan lại không còn, thì ông vua còn không? Cũng mất luôn. Thì như vậy thì cái hệ thống cai trị ở trên trời đó, nó bị hoàn cảnh khoa học bây giờ phá vỡ rồi, phải không? Thì như vậy thì người ta còn tưởng tượng cái hoàn cảnh cai trị ở dưới địa ngục, thì ở dưới cũng có nữa. Nó là tình trị phụ ở trên nhân gian. Thì như vậy thì ở dưới địa ngục có vua, có quan để trừng trị chúng ta. Nếu chúng ta làm ác thì phải bị đọa, bị hành hạ. Chúng ta làm thiện thì được thưởng. Nhưng mà cái ở trên nhân gian này nó đã biến chuyển, thì chắc cái ở dưới kia cũng bị biến chuyển. Tôi nói vậy thì quý vị sẽ nghĩ tôi không tin có cõi trời, tôi không tin có địa ngục, phải không? Nhưng không phải. Thôi nói, bởi vì người ta nhiều cái hiểu lầm lắm. Trong nhà Phật có nói trời, tức là người tu thập thiện được sanh về cõi trời. cõi trời chứ không phải nước trời. Cõi là một hành tinh, một thế giới tốt đẹp hơn thế giới mình, thế giới chúng ta. Nó là chúng ta có phước sanh tới chỗ tốt hơn, chúng ta vô phước sanh chỗ khổ hơn, chứ không phải là có một cõi tốt là cõi trời mà đang ngự trị chúng ta, rồi địa ngục. Bởi vì địa ngục mình lại cắt nghĩa lầm, cứ nói địa là đất, ngục là cái ngục ở dưới đất. Bây giờ quý vị nghĩ chúng ta đào tới đâu mới tới địa ngục? Chắc đào suốt kiếp không ra địa ngục. Như vậy thì hiện giờ những cái từ chúng ta thường dùng như địa phương. Địa phương là sao? Là cái nơi chốn. Nơi chốn à, địa phương Hà Nội, địa phương Sài Gòn, địa phương nào đó. Địa phương là một nơi, một chốn. Địa ngục là gì? Là nơi hành phạt con người.
Ai có tội lỗi thì phải đi đến đó chịu cái hành phạt,
thì đó là địa ngục. Địa ngục là chỗ hành phạt chứ gì hết. Chỗ tra khảo hành phạt, trừng trị những người tội lỗi. Thì hiện trên nhân gian mình có địa ngục không? Có chứ, có đâu có phải đợi xuống địa, xuống âm phủ cái địa ngục, phải không? Như vậy thì nếu chúng ta hiểu địa ngục như vậy thì có sợ địa ngục không? Rất là sợ. Bởi vì mình làm tội thì đâu phải đợi chết mới xuống địa ngục, mà hiện đời cũng phải chịu địa ngục. Thì như vậy địa ngục có nghĩa là chỗ hành phạt. Còn thiên đường hay đó là để chỉ cho cái thế giới tốt đẹp hơn thế giới chúng ta, chứ không phải là một cái tình trời nào đó đang trừng trị cai quản chúng ta, không phải vậy. Đó là tôi nói đại khái. Nếu mà chúng ta tin có một đấng thiêng liêng cầm cân nảy mực để trừng trị, để giáng họa, để ban phước cho chúng ta, thì cái tin đó nó có đúng sự thật không? Quý vị xét có đúng sự thật không? Nếu tin mà không có lẽ thật thì gọi là gì? Đó, bởi vì định nghĩa mê tín rất rõ. Tin mù quáng, sai lầm, không có lẽ thật. Không có lẽ thật thì đó là mê tín. Đó là một cái điều mà chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ để khỏi lầm lẫn. Mà nếu cái hệ thống cai trị của một đấng nào đó không còn nữa, thì những ông quan, những vị thần của cái triều đình đó còn có giá trị không? Đâu có còn. Vậy mà bây giờ chúng ta cứ tin có ông thần này, có ông thánh kia, mà tệ nhất là có mấy bà thánh độ mạng mình đó. Ta gọi là gì? Có thánh mẫu này, thánh mẫu kia, ai cũng bị được độ mạng hết. Thực ra thì cái đó là một cái điều, nếu nói thẳng thì chúng ta gá cho một người mà người đó không, chúng ta không biết gì hết, phải không? Giao cả sinh mạng mình cho một người, thờ phụng kính ngưỡng một người mà người đó mình không biết. Như vậy thì cái đó có phải mê tín không? Đó thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa mê tín hết sức là rõ. Mà hiện giờ thì người Phật tử ở Việt Nam chúng ta có tin với cái đó không? Đó, bởi vậy cho nên tôi nói đến chùa mà không phải tin Phật, không phải hiểu Phật, mà lại tin những cái không phải Phật. Bởi vì trong cái quy y Phật ấy, Phật có dạy quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo, quy y với Tăng, không quy y với những cái kẻ ác, người dữ. Thì như vậy quy y Phật là không quy y với thiên thần quỷ vật. Thiên là trời, thần là các vị thần, quỷ và vật không có theo. Như vậy mới gọi là chánh tín. Còn bây giờ quy y với Phật mà tin quỷ, tin thần, tin đủ hết, thì như vậy thì sao? Rồi bây giờ nói tới cái hại của mê tín cho quý vị nghe. Nói tới mê tín thì chúng ta điểm thứ nhất là tin có các cái đấng thiêng liêng trừng trị và ban phúc cho chúng ta, để nếu chúng ta cầu cúng các ngài thì đó là cái tin sai lầm, không đúng lẽ thật lời. Và cái tin thứ hai nữa là tin bói toán, đồng bóng, ngày tháng tốt xấu, bùa chú. Mấy cái đó có phải mê tín không? Tin bói toán, cái bói toán này nó rộng lắm. Thường thường người ta hay tin thầy bói, mà quý vị thấy thầy bói bói trúng không? Có thể trúng, mà dù bói trúng 100% cũng là mê tín. Bói trúng mà vẫn mê tín là chuyện lạ. Tại sao vậy? Ở đây thì tôi sẽ nói cho quý vị thấy thật rõ cái ý nghĩa này. Bởi vì chúng tôi cũng có quen với những người thầy bói, những người coi tai coi tướng. Có những cái họ bói rất trúng, họ coi tai coi tướng trúng. Nhưng mà quý vị có khi nào tới thầy bói, bói rồi thì nói đây là tôi bói suốt đời anh hay là chị, nó sẽ như cái bản mà tôi tường trình ở đây. Có vậy không? Hay là nói 3 tháng 6 tháng coi lại. Tại sao 3 tháng 6 tháng coi lại? Thì mình cứ nghĩ rằng cái ông thầy bói này chắc là tiền kêu mình coi lại, đang có việc ông làm, đang có tiền quẻ. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Bởi vì tai tướng của chúng ta nó thay đổi luôn luôn, tùy theo cái hành động của chúng ta. Nếu chúng ta có hành động tốt thì nó sẽ chuyển những cái xấu. Chúng ta có hành động xấu thì nó sẽ đổi những cái tốt. Nó không có ở một mực. Thì như vậy, cái hành động tốt, hành động xấu, nó ảnh hưởng tới thân, tới tướng, tới chỉ tai của chúng ta. Thì bây giờ mình nên coi hay là mình nên hành động?